Amita, Amita vô lượng quang. A Di Đà, A Di Đà vô lượng quang. A Di Đà Phật sắc vàng ơi, con chi tâm kiên cố lễ trọn đời. Nguyện vãng sanh lòng thành đệ tử. Hôm nay con phát nguyện cầu một lòng thương tưởng niệm Di Đà. Bao nhiêu nghiệp chướng xin đừng tơi thân. Con cầu hộ pháp long thần. Ngày nay đệ tử ân cần về Tây. Nam mô Quan Âm tâm thinh cứu khổ. Nam mô A Di Đà từ bi tiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng, bậc tiền bối đạo cao đức trọng. Không có Ngài, không có mảnh đất trang nghiêm thanh tịnh cho đạo tràng chúng ta tu tập hôm nay. Kế đến chúng con xin thành kính đảnh lễ Ni Sư trụ trì, và vô cùng cảm ơn Thầy Đạo Quang đã dành thời gian công sức của mình để về ngôi chùa Hội Đức thân yêu này tổ chức các khóa tu. Cảm ơn những lời giới thiệu hết sức là trân trọng mà Thầy Đạo Quang đã dành cho Hương Nhũ sáng hôm nay. Kính thưa quý Phật tử, Hương Nhũ vừa mới thưa với lại Ni Sư trụ trì, chùa chúng ta cũng nhờ ân đức của các bậc tiền bối và kế đến là sự tinh tấn tu học của các vị mà trong bao nhiêu năm qua, chùa chúng ta tháng nào cũng có bóng dáng của chư tôn Thiền Đức Tăng về đây để hướng dẫn các khóa tu niệm Phật an lạc cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Và rất là hân hạnh các vị được sự hướng dẫn của Thầy Đạo Quang, một vị tăng đầy nhiệt huyết, tài năng và tâm đức rất là lớn. Nếu các vị đọc được, biết được những cái tác phẩm mà Thầy đã dành những cái đêm thâu thức trắng để mà dịch cho các thế hệ đối tượng tu tập từ người lớn đến giới trẻ, thì chúng ta lại càng thấy đạo tràng chùa Hội Đức may mắn được gặp những bậc tăng tài trẻ tuổi như Thầy. Và do vậy hôm nay cũng là nhờ nhân duyên từ Thầy mà Hương Nhũ được về ngôi chùa Hội Đức của thành phố Vĩnh Long này. Mà đáng ra trong khóa tu mùa hè là nếu mà được sắp xếp đã về đây, nhưng mà đến hôm nay thì mới có đầy đủ nhân duyên để được hội ngộ cùng quý Phật tử. Quý Phật tử thân mến, chúng ta sẽ thấy rằng niềm hạnh phúc, niềm an lạc không thể nào diễn tả được bằng lời cho những người đã được làm đệ tử của Phật và được hành trì tu tập pháp môn niệm Phật. Và trong một cái giai đoạn gần 10 năm qua, các vị tu học tại chùa Hội Đức này, chúng ta đã được nghe biết bao nhiêu là pháp thoại giá trị, đã được cùng với bậc thầy của mình trải qua những hành trình tu tập và thiện sự, làm các cái công việc ích đạo đẹp đời. Và thật là cuộc đời đáng sống cho tất cả những ai được làm con của Đức Phật. Sư từng giảng cho rất là nhiều đạo tràng, con người ta có thể có tất cả, nhưng nếu không biết đạo Phật thì một sự mất mát, một sự thiếu thốn rất là lớn, như cơm mà không có muối vậy, rất là lạt lẽo. May thay, chúng ta ở một cái nơi đó, so với những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố Vĩnh Long cũng là một thành phố khá nổi tiếng ở trong những cái mảnh đất thuộc về đồng bằng sông Cửu Long. Mà nơi đây, cái đạo tràng chùa Hội Đức của chúng ta tu tập gần 10 năm qua, trang nghiêm, tinh tấn như thế này, sư rất lấy làm hạnh phúc và xúc động được hội ngộ với các vị sáng hôm nay. Quý Phật tử thân mến, từng đó những ngày tháng chúng ta được tu tập, nghe Pháp, niệm Phật, chắc là các vị cũng nếm được vị ngọt của chánh Pháp ít nhiều. Có vị thì niệm Phật và cũng cảm nhận rằng đó là một sự may mắn trong cuộc đời mình. Bởi vì cũng có rất là nhiều người, cũng là người Việt Nam, sống ra trên đất nước Việt Nam như chúng ta vậy đó, nhưng đâu phải ai cũng có thể là biết được tiếng niệm Phật và nghe được Phật Pháp đâu. Nhiều người nhờ Phật Pháp mà vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, nhất là những sự thử thách về mặt tâm linh, về tinh thần. Bởi vì cái sự khổ đau nó xuất phát ở cái tinh thần, chứ còn cái vấn đề vật chất, nghèo hay giàu, sướng hay khổ đó, thuộc về vật chất, nó cũng làm chi phối đời sống con người chúng ta. Nhưng mà trải qua từng đó năm trong cuộc đời, các vị vẫn thấy những sự thử thách về tinh thần, nếu không có nội lực chúng ta khó mà vượt qua. Do vậy chúng ta sẽ muôn đời tri ân chánh Pháp, chúng ta sẽ muôn đời tri ân các bậc thầy tổ tiền bối đã hy sinh cuộc đời của mình để mà chánh Pháp được lưu truyền hoằng hóa cho đến bây giờ. Vậy mà quý Phật tử có biết rằng cho đến giờ phút này, trong khi cả nước chúng ta biết bao nhiêu đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh tinh tấn tu học như thế, thì vẫn có những con người họ nói rằng không biết là bao giờ tôi chết được đây, tôi chỉ muốn chết mà thôi, bởi vì tôi thấy rằng cuộc đời không có đáng sống. Có rất là nhiều bạn trẻ, còn rất là trẻ mà đã nghĩ rằng sẽ trả lời cho cuộc đời này bằng một cái chết, mà chưa chết thì có thể là tự tử để tìm đến cái chết. Có những con người đi qua từng ngày trong cuộc sống cảm thấy rằng vô vị, nhàm chán, nhạt nhẽo. Chính vì vậy, sư mới thấy rằng những ai được sống một giờ, một ngày có ý nghĩa đúng chánh Pháp, thật là phước báo vô lượng vô biên. Pháp thoại hôm nay, sư muốn gửi đến các vị một đề tài cũng rất là gần gũi với chúng ta, mà rất là nhiều người Phật tử đã từng gặp sư và hỏi rằng ngày nào là có ý nghĩa, ngày nào là có lợi ích, hay là tốt hơn hết là hãy tìm đến cái chết. Sư muốn nói rằng trong một cái cuộc sống mà người ta muốn nghe Pháp là được nghe Pháp, muốn tụng kinh niệm Phật hết sức dễ dàng như vậy, người ta có khi nào nghĩ đến những con người bất hạnh, không đủ các căn, như câm điếc, như mù lòa, như tàn tật, muốn được tu học, muốn được nghe chánh Pháp như các vị hết sức là khó khăn. Mới gần đây sư nói chuyện với các bạn khuyết tật ở trung tâm nuôi người khuyết tật, bảo trợ người khuyết tật ở gần chùa Hằng Pháp đó, tại Hóc Môn. Các bạn đó có một ước ao tâm nguyện trong cuộc đời là nếu được đi tập thể nơi nào thì xin được đến chùa Hằng Pháp. Bởi vì tuy tàn tật ngồi xe lăn, tuy có những căn bệnh khác nhau, mất một tay, cụt một chân, hay mù lòa đi chăng nữa, vẫn mong rằng được cái trung tâm bảo trợ tạo điều kiện cho đến chùa Hằng Pháp. Ai còn được đôi mắt thì ngắm nhìn đảnh lễ Đức Phật, ai không còn được đôi mắt thì được đến chùa nghe được cái âm thanh trang nghiêm thanh tịnh của ngôi chùa Hằng Pháp như thế nào. Và theo cái tâm nguyện đó, một cái doanh nhân là công ty Địa ốc Kim Oanh đó mới là mời hết tất cả các em đó cho một các cái phương tiện xe để đưa về chùa Hằng Pháp cho các em nghe pháp và tặng quà tại ngôi chùa Hằng Pháp. Và một em đã phát biểu rằng ước mơ này rất lâu rồi mà đến hôm nay mới được về chùa mà đi với tất cả anh chị em huynh đệ của mình. Bởi vì là các em đó tàn tật, muốn đi phải có phương tiện, phải có người đưa đi và phải có lý do được cho phép để rời khỏi cái trung tâm bảo trợ của mình. Và sáng hôm đó các bạn đã được đến để được chiêm ngưỡng Đức A-di-đà, bởi vì là vừa mới làm lễ hoa đăng với A-di-đà tại chùa Hằng Pháp xong, thì sau đó 2-3 hôm các em được về chùa Hằng Pháp vào một buổi sáng cuối đông như thế này. Các em đó hạnh phúc. Có những em nói tiếng không tròn vì ngọng, tay thì bị tật, mà vẫn nói rằng thưa sư con hạnh phúc lắm vì được là nhìn thấy Phật tại chùa và được nghe thuyết pháp. Con thấy hạnh phúc lắm và con sẽ cố gắng sống cho tốt để mà thể hiện tấm lòng biết ơn quý thầy, quý sư. Người tàn tật như thế, khuyết tật như vậy mà vẫn còn cảm thấy rất là biết ơn quý thầy, quý sư cho các em những cái cơ hội được về chùa, được nghe pháp hạnh phúc như thế này. Vậy mà có những người vẫn nói rằng đời đáng chán. Cho nên chúng ta phải cảm nhận rằng nếu một lúc nào mình còn được sống, còn tỉnh táo, còn làm được tất cả những việc thiện lành, được nghe Phật pháp như thế này, chúng ta sẽ hết sức trân quý, cảm ơn cuộc đời. Chúng ta được như thế này mà vẫn còn những cái tinh thần bất mãn, chán nản, không có tinh tấn tu tập, chúng ta đã phụ lòng các bậc tiền bối và chúng ta đã phụ cha mẹ, chúng ta đã phụ với chính ta. Bởi vì như sư mới nói với các vị, biết bao nhiêu con người tàn tật ở chung quanh mình, vậy mà được một lần nghe pháp cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Các vị hôm nay về với khóa tu an lạc lần thứ 70 tại ngôi chùa Hội Đức, các vị có thấy hạnh phúc không? A-di-đà Phật. Quý Phật tử thân mến, mới cách đây vài hôm, trên một trang báo, sư tình cờ đọc được một đôi nam nữ phát hiện chết trong tư thế nằm bên nhau ở tại nhà trọ Châu Quý, Hà Nội. Tức là các bạn không biết nghĩ như thế nào, vào trong nhà trọ chắc là cùng uống thuốc và cùng chết. Tức là một đôi bạn đang học ở cái lứa tuổi là sinh viên, học sinh, đang là niềm tin của cha mẹ, niềm mong đợi của gia đình, của xã hội, quê hương và đất nước. Vậy mà ở trong nhà trọ ở Châu Quý, Hà Nội, người ta phát hiện nằm bên nhau cùng chết. Chắc các bạn đó có một cái lời hứa hẹn nào đó là mình sẽ gặp nhau ở tuyền đài hay chết rồi gặp nhau ở một cung trời nào đó chăng? Và thưa các vị, làm sao có được chuyện đó? Chỉ là những gì? Những cái linh hồn đau khổ vất vưởng, những hồn ma bóng quế sau khi chết ở trong một cái trạng thái tự mình bất tử cho mình chết như vậy. Sự đau khổ đối với cha mẹ, đối với xã hội, đó là một trong những tệ nạn hiện nay. Còn người ta không biết quý cái cuộc sống và làm những gì để mà thể hiện lòng biết ơn đối với cuộc đời này. Bên cạnh đó lại còn có một cô gái lại tự tử dưới dòng sông giữa cái mùa lạnh như thế này. Một chàng trai đã nhảy xuống để cứu cô gái tự tử đó lên. Và khi cô gái được đưa lên trên bờ để cứu sống, mọi người tập trung vào hô hấp nhân tạo cho cô ấy, thì chàng trai mới là cố gắng leo lên vượt qua cái bờ kè cao hơn 2 mét. Mà không ai quan tâm tới là chàng trai trèo mãi vẫn không trèo lên bờ được. Tại cái bờ kè nó rất trơn và trời rất lạnh. Người ta chỉ tập trung vào cái cô gái vừa mới kéo được lên trên bờ. Thế là người ta bảo rằng đời sống bây giờ đôi khi con người ta cũng hờ hững đến mức độ mà chàng thanh niên dũng cảm đã là quên thân mình để cứu cô gái, tự tử dòng sông cứu cho cô ta qua cái chết đó, thì khó khăn anh ta vẫn chưa leo lên được trên bờ mà chẳng ai nghĩ cái chuyện đưa tay kéo chàng trai lên. Để chàng trai cứ là Rờ ở trên cái bờ kè trơn trượt đó rất là lạnh. Đó. Cái khí hậu thuộc về ở phía Bắc rất là lạnh lẽo. Đó. Con người ta hững hờ với nhau như vậy, thì cuộc sống như vậy thật đáng buồn, có phải như thế không? Và mặc dù là người ta nói bây giờ đời sống không phải chết vì đói như xưa, vì nạn tai chiến tranh như trong những năm chiến tranh, nhưng con người ta vẫn chết rất nhiều. Đó. Như sư vừa nói, người ta chán sống và tự tử, rồi bệnh tật. Mà cái bệnh tật trời kêu ai nấy dạ thì đã đành, mà bệnh tật bởi vì người ta lao vào trong những cuộc sống thác loạn, rượu chè, cờ bạc, ma túy, rồi tất cả những cái thứ đưa đến những căn bệnh hiểm nghèo như sida, rồi các cái thức ăn đó mà vì cái lòng tham người ta đã tiêm vào trong những cái loài súc vật trước khi đem ra chợ để bán, để tăng ký lên. Người ta bảo rằng tại một cái nơi bán các loài gia cầm ở Long An, trước khi mà xuất ra chợ để bán thì người ta phát hiện đã tiêm vào rất là nhiều những chất bùn và bã đậu để tăng trọng lượng con gà lên. Đó. Ở Long An tức là cũng là những cái thành phố ở các tỉnh phía Nam của chúng ta. Cũng vì lòng tham, người ta tiêm vào những chất bùn nhơ, những chất độc tố để tăng trọng lượng gà, vịt, heo, vân vân. Thế thì chúng ta cũng đang ăn hàng ngày đấy, và bệnh tùng khẩu nhập cũng theo đó mà bệnh tật phát sinh. Không có cái lúc nào mà người ta cảm thấy các đời sống trở nên là hoa lệ, xinh đẹp, nhà cao cửa rộng, xe cộ dập dìu nhiều như thời bây giờ, và cũng chưa có bao giờ bệnh tật nhiều như bây giờ. Người ta sống một là cảm thấy chán nản, chỉ muốn chết để mong một cái cuộc sống nào đó trong một cái sự vẽ vời ở kiếp sau, hoặc là người ta đi vào cuộc sống vậy vì lòng tham và lòng ích kỷ. Người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ vì là cái lợi của mình. Tất cả những điều đó để cho chúng ta phải nghĩ đến một cái vấn đề là ngày nào là đáng sống đây. Nếu chúng ta mỗi một ngày mà chỉ làm những cái việc mà lợi mình để hại người, những việc ác, tâm trí của mình hoảng loạn, phóng dật, thân của mình không làm những việc thiện lành, lời của mình không có những lời nói lành, thì cho dù chúng ta giữ bất cứ hình thức nào, không bao giờ có an vui và hạnh phúc. Và cuộc sống đó thật là không đáng sống. Người đệ tử của Phật, nhất là các vị tu pháp môn niệm Phật, ai cũng nhớ, chúng ta thường nhắc nhở nhau sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, niệm trần khi khởi gắn gia công, nén hương xuyên lễ 3000 Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tấc lòng. Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đông. Lúc nào chúng ta cũng nói chúng ta tu tập, nhưng mà chạy tây chạy đông, và vì lòng tham và sự thác loạn trong cuộc sống, vì những cái miếng mồi danh lợi sắc tài mà chúng ta làm cho cuộc sống của chúng ta không có an lạc. Ngày hôm nay thật là đáng quý, phải không nào? Các vị đã thu xếp những công việc của tại gia, những công việc mà mỗi một ngày vì trách nhiệm với gia đình và xã hội, các vị cũng phải lao lung vất vả. Trừ một số vị lớn tuổi, mà sư thấy bây giờ vẫn có những vị lớn tuổi vẫn phải mang trách nhiệm đối với gia đình. Có những người rất là già ngồi ngoài chợ với một ít rau, ít ớt, hành ngò gì đó ngồi bán từ sáng tới chiều, mà mái tóc đã là bạc trắng rồi. Thật là làm sao mà có những người mà bước vào tuổi già được thông dong, quay về đời sống nội tâm, an vui, niệm Phật và tu tập. Còn cái tuổi trẻ mà tu tập lại càng quý hóa nữa. Mà những người trung niên khi mà trách nhiệm đối với gia đình và xã hội đang nặng nề, mà vẫn còn sắp xếp thời gian tu tập, nghe học hỏi chánh pháp và hành trì lời Phật dạy, thì càng quý hóa nữa. Và sư thấy những người ở độ tuổi trung niên rất là nhiều ở trong đạo tràng Hội Đức này. Xin có lời tán thán các vị. Như vậy, khi tiếp cận với đời sống này mà chúng ta lại là một người Phật tử, cuối cùng là phải có thái độ tích cực. Tích cực của một người con Phật nó sẽ không phải giống như những cái hình ảnh người ta quảng bá về những giới trẻ cuồng hô hào nhau, chạy, la hét, nhảy nhót, gào thét và quên tất cả những người chung quanh. Sự nhiệt tình của tuổi trẻ thể hiện qua những gì làm cho khác người. Nhiệt tình của những con người không có tuệ giác hướng dẫn trong đời sống. Chúng ta, cái độ tuổi của chúng ta đã trải qua ít nhiều khổ đau trong cuộc sống, đã hiểu cuộc sống này vốn bản chất của nó là khổ và vô thường. Thì cái sự tu tập một ngày một giờ để càng nhận rõ ra bản chất, để chúng ta với cái tinh thần trí tuệ từ bi của người con Phật đối diện với cuộc sống này và phải sống tích cực như thế nào. Chúng ta tu pháp môn niệm Phật, ngoài cái lời phát nguyện, con nguyện lâm chung không chướng ngại, con nguyện vãng sanh Tây Phương khi xả báo thân này, thì thái độ của người con Phật tu pháp môn niệm Phật là phải sống như thế nào đây? Sống như thế nào để được lợi ích, và ngày nào là ngày đáng sống trên cuộc đời? Và do vậy, hôm nay sư muốn nói với các vị pháp thoại ngày nào là đáng sống trên thế gian. Không chỉ là ngày chúng ta đang tu tập tại đây, mà bất cứ một lúc nào một người con Phật luôn chánh niệm tỉnh giác, thì ngày đó là ngày đáng sống. Nếu chúng ta quên chúng ta, để tâm chúng ta lang thang nơi này nơi khác, ngồi đây mà tâm chúng ta rong ruổi, miệng thì nói lời tốt lời lành, mà tâm ý của chúng ta toan tính bao nhiêu việc cơm áo gạo tiền, không có chánh mạng chánh nghiệp, không đúng chánh pháp, thì đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho cuộc sống của chúng ta hết sức bất an và đau khổ. Tại sao các quốc gia Phật giáo, các vị thấy đó, những cái tượng Phật mà cái tư thế thường xuyên chúng ta thấy đó là tư thế Đức Phật ngồi thiền định. Đến quốc gia nào cũng vậy, các chùa, các thiền viện, các tinh xá, mà cái tượng Phật nổi bật nhất lúc nào cũng là cái tư thế Đức Phật đang ngồi thiền định, người ta gọi là trong tư thế tam muội. Đó là một cái tư thế tập trung, mà người Phật tử nhìn thấy bức tượng này không phải rằng là chúng ta sẽ phải cứ ngồi như thế như Phật, bởi vì các vị là những người còn phải là mang trách nhiệm với gia đình và xã hội, còn phải lo toan rất nhiều, làm sao có nhiều thời gian để ngồi tĩnh tọa như thế. Nhưng cái tư thế của Ngài sáng suốt, trang nghiêm, trí tuệ và từ bi như vậy nhắc chúng ta cần phải chánh niệm, tập trung trong cái công việc của mình, chánh niệm trong bất cứ cái việc gì của mình đang làm, đừng có vọng tưởng. Chính cái sự vọng tưởng dẫn chúng ta đi đến những cuộc sống vô nghĩa, đi đến những cái chết vô nghĩa và cảm thấy đời không đáng sống. Nếu chúng ta tập trung, chúng ta chánh niệm, chúng ta cảm nhận những giá trị của Phật Pháp và cuộc đời đem lại, chúng ta thấy cuộc đời thật đáng sống làm sao. Bởi vì đâu phải ai cũng mà dễ dàng được thân người đây. Nhìn cái tình trạng người Việt Nam chúng ta đó, giờ là đang đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ phá thai, thì chúng ta cũng biết bao nhiêu thai nhi, hải nhi đâu có được bước chân ra chào đời. Không có lúc nào bằng cái giai đoạn này, người ta nói thật khó để được thân người. Sư thấy cái giai đoạn này trả lời quá rõ. Bởi vì tình trạng phá thai là trở nên phổ cập trên thế giới, mà lại đặc biệt là ở Việt Nam, đang đứng đầu ở Đông Nam Á đó, các vị có biết không? Mà giới trẻ con em mình nó cũng phá thai. Sư khó lắm, các em nó đến, nó bảo con lỡ đã phá thai, xin sư giúp con được sám hối, xin sư giúp con được cầu siêu cho vong linh thai nhi. Thì sư bảo không phải nói như vậy mà thai nhi được cầu siêu, mà không phải như vậy mà tội mình hết. Quan trọng nhất là con đừng bao giờ tái phạm việc làm này. Thế thì không bao lâu sau, có những người Phật tử thấy bạn sinh viên nó đến chùa khác để xin lại gửi tên, đặt tên thai nhi, tức là nó phá thai nữa. không dám đến gặp mình, thế đến chùa khác. Và đó là giới trẻ. Còn các vị có gia đình, do cuộc sống, do điều kiện, do nhiều thứ, nhiều điều kiện suy nghĩ, và nhất là không có yếu tố tuệ giác trong đời sống vợ chồng, chúng ta cần phải chánh niệm tỉnh giác trước khi phải đi đến cái vấn đề phá thai. Thì từ những cái vấn đề sự phá thai xảy ra như vậy để thấy rằng khó lắm mới được thân người. Một cái bào thai bị giết đi, tức là một con người không được chào đời. Hơn thế nữa, người ta cái tình trạng là siêu âm để biết rằng con gái thì người ta đem phá vì đã có con gái rồi, ví dụ như thế. Cho nên cái vấn đề siêu âm lại gián tiếp tạo nên tội ác. Ngày xưa ông bà cha mẹ của mình làm gì biết đến chuyện siêu âm. Sanh con thì là cưng như là như ngọc như vàng. Có những người cha người mẹ 9, 10, 10 mấy đứa con mà nuôi cho đến khôn lớn trưởng thành hiếu đạo. Bây giờ có 1, 2 đứa thôi mà siêu âm rồi phá thai, rồi là làm sao để sanh trai sanh gái theo ngày theo tháng mà mình mong muốn. Tất cả những điều đó đều tạo nên tội ác cả, bởi vì ít nhất là những đứa bé đáng lẽ được chào đời đã bị giết. Sư nói điều đó để cho tất cả chúng ta cũng phải công nhận rằng cái giai đoạn này khó lắm mới được chào đời. Với cứ mỗi gia đình 2 con đó, thì nếu chúng ta không có tuệ giác trong cái thái độ sinh hoạt vợ chồng với nhau thì chúng ta đã giết rất là nhiều thai nhi. Và những thai nhi đó đâu có được chào đời, đâu có được lớn lên, trưởng thành và nghe Phật Pháp như các vị bây giờ. Cho nên hơn lúc nào hết chúng ta lại nhớ lời Đức Phật dạy, khó lắm mới được thân người. Đức Phật nói sâu xa hơn như vậy. Con người ta khi mà đã chết đi, các đường ngạ quỷ, con địa ngục, súc sanh nó chào đón, nó chờ đợi con người ta dễ dàng, nhanh chóng hơn là các cảnh giới, thiên thú, thiện giới hay trở lại thân người. Mình đâu có nhìn tới những điều đó. Cho nên khi sống thì cứ làm tất cả những gì có thể đem lợi. Mà cuộc sống có bao lâu đâu, phải không nào? Chẳng có bao lâu hết. Nói rằng kiếp sống ta bà 100 tuổi, nhưng mấy ai được 70. Tuổi trẻ chết cũng rất nhiều, nhưng trong từng đó năm còn sống, người ta không có biết ứng dụng những điều tốt đẹp Đức Phật dạy vào cuộc sống này để làm cho cuộc sống an vui, hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội. Mà trái lại, ta dùng những cái thủ đoạn, ta dùng những cái ác tâm, ác trí để mà làm lợi cho mình. Những điều đó, những con người mà sống trong những cái thế giới tối tăm đó khó mà được an vui. Cho nên người Phật tử tu tập, niệm Phật, đừng bao giờ quên cái hoạn nguyện của người liên hữu, của người được tu pháp môn niệm Phật, là nhớ. Khi chúng ta cất tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta phải nhớ ở tự tâm ta đã có vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cất tiếng niệm Phật là chúng ta phải biết rằng tự tánh chúng ta đã có A-di-đà. Chứ không phải là chúng ta sẽ chờ đợi một đức A-di-đà ở cõi phương Tây sau khi chết. Chúng ta cứ gieo nhân Phật thì sẽ về với Phật, vì là nhân quả là như vậy. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta phải tự nhớ tự tánh chúng ta đã có A-di-đà rồi, chứ không chờ đợi ở một kiếp sống nào. Giống như những người tự tử rằng tôi mong chết đi để có một kiếp sống khác tốt đẹp hơn. Không thể có như vậy. Mà ngay bây giờ, bằng việc làm, bằng ý nghĩ, bằng lời nói, chúng ta đang gieo những nhân Phật. Như ngồi đây, các vị đang nghe Pháp. Từ sáng tới giờ, chúng ta niệm Phật. Trưa nay, ăn cơm qua đường cũng sẽ là niệm Phật, tam đề ngũ quán, sống trong chánh niệm. Rồi kinh hành, tọa thiền. Tất cả những gì nhất cử nhất động trong ngày hôm nay là hướng đến một ngày thanh tịnh. Một ngày được thanh tịnh như vậy, phước báo rất là lớn lao. Mà ngày xưa Đức Phật từng dạy, tu trọn vẹn công đức của một ngày gì? Tu bát quan trai giới là cái phước quả, là không đọa vào các đường dữ và sanh về các cõi an lành, thiên thú và thiện giới. Nhưng mà nếu chúng ta muốn cái quả phước nó chắc chắn sẽ đến với mình, thì hôm nay sống trong các niệm lành, ngày mai cũng thế, ngày mốt cũng thế, và tuần nào, tháng nào chúng ta cũng huân tập thân khẩu ý trong các niệm lành, chứ không phải chỉ về đây để ngồi yên thanh tịnh mà bước ra là các chuyện tạp, nói xấu, thấy chưa nào, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nó hoạt náo, nó là khống chế làm chủ chúng ta. Con người ta đau khổ vì tội ác của chính mình sẽ rất là mong muốn mình được hoàn lương, trở về đời sống thanh lương. Còn chưa từng làm ác thì cứ sống như thế nào, cứ sống tà tà tới đâu thì tới, bởi vì chưa bị cái ác nó hành hạ mình. Những con người nào đã tạo tội, ví dụ cướp của giết người, ví dụ như tà dâm phá hoại hạnh phúc của mình và của người, ví dụ làm những cái việc mà xáo trộn đời sống lương tâm của chính mình, luôn cảm thấy đời sống rất bất an. Họ luôn mong rằng có những cơ hội để được trở lại đời sống thanh lương thánh thiện. Chỉ có đời sống thanh lương thánh thiện mới an vui và hạnh phúc thôi. Ở trong hội chúng đây, sư biết các vị không phải ai cũng là giàu có. Phần lớn là chúng ta sống tri túc thường lạc, biết đủ làm vui, mà lấy cái gì? Cái cội gốc đạo đức làm nền tảng hạnh phúc trong mỗi gia đình. Và chúng ta lấy đó làm cái điều may mắn trong cuộc sống của chúng ta. Có phải như vậy không ạ? Và nếu chúng ta đã biết lấy cái cội nguồn đạo đức thì chúng ta rất gần gũi với lại Phật, Phật Pháp rồi. Có những con người suốt cuộc đời đến gần già lắm rồi, hoặc là già mới đến chùa. Nhưng mà khi nghe các thầy giảng thì thấy rằng mình cũng đã sống như vậy. Mình sống đời sống hiền lương, mình cũng không có trộm cắp, mình nói với mọi người trong gia đình mình và ngoài xã hội những lời nói hiền lương. Cho nên khi về với chùa thì thầy cũng dạy mình như thế. Nhưng hơn thế nữa, thầy nhắc nhở chúng ta không để tâm nhớ lại những quá khứ. Chúng ta không để tâm nghĩ rằng về tương lai ngày mai sẽ ra sao, mà ngay cái phút hiện tại này, những cái giờ phút tại đây, chúng ta phải biết đó là hạnh phúc, là niệm Phật, đó là nói những lời lành, đó là chánh ngữ chánh nghiệp trong từng giây, từng giờ, từng phút, từng ngày. Và chúng ta thấy rằng là những người vốn đã có cuộc sống hiền lương đạo đức cảm thấy thực hành Phật Pháp rất là dễ dàng. Nhưng mà sư vừa mới nói hình ảnh Đức Phật ngồi ở tư thế thiền định, mà bất cứ quốc gia Phật giáo nào chúng ta cũng thấy cái tượng Phật đó, nhắc nhở chúng ta hãy tập trung và chánh niệm ở bất cứ việc gì mà mình đang làm. Hiện giờ các vị đang ngồi nghe Pháp đây, các vị đang tập trung, đang chánh niệm đây nè, lưng các vị đang thẳng nè, đúng chưa nào? Đó, lưng thẳng, vai các vị đang cân bằng, thỉnh thoảng cũng có hơi mỏi một tí, nhưng mà với cái tuổi già mà ngồi như vậy là giỏi quá rồi. Bởi vì cái tuổi các vị mà ở nhà thì là nằm ra kiếm cái võng đưa qua đưa lại, phải không nào? Đó, đó. Rồi ngồi rung rinh cái chân, phải không? Đó, chúng ta vào cái hội chúng này, chúng ta lưng thẳng, vai cân bằng, chúng ta ngồi chánh niệm, tập trung để nghe sư giảng. Thế quá giỏi rồi, có phải vậy không? À, cho một tràng pháo tay. Nhưng mà qua đây cũng tập cho chúng ta một cái tinh thần chánh niệm và tập trung. Chứ không phải đợi khi chúng ta ngồi thiền, đó, chúng ta mới chánh niệm. Khi chúng ta trở về đời sống của gia đình của mình, chúng ta làm việc gì ra việc đó, chánh niệm trong việc của chúng ta làm, nó mới có kết quả, nó mới tốt đẹp được. Việt Nam mình cũng có thành ngữ nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, tức là một nghề cho tinh xảo thì nó cũng vinh quang cả cuộc đời, chứ không cần phải quá nhiều thứ mà không có gì ra cái gì. Ở trong nhà Phật dạy chúng ta làm cái việc gì ra việc đó, ngồi nghe Pháp biết rằng đang nghe Pháp, ăn cơm biết đang ăn cơm, niệm Phật nhất tâm vô Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ Phật, nhớ công hạnh của Phật, nhớ từ bi, nhớ trí tuệ của Phật, để mà tu tập, để thực hành. Chúng ta sẽ chuyển hóa cái tâm vốn dễ dàng đi hoang
Đó.
Ngồi đây mà tâm thả chỗ này chỗ nọ, ngồi tụng kinh mà không biết lời Phật dạy cái gì, just chuyển hóa những cái tánh mất chánh niệm, mất tập trung đó. Chúng ta tu tập phải quan sát chính mình đang làm gì. Cái thói quen của chúng ta là làm nhưng mà quan sát người khác. Thấy cái xấu của người khác, nhìn cái này cái kia của người khác nhưng không quan sát chính mình. Đức Phật dạy chúng ta, hành giả tu tập từ pháp môn niệm Phật hay là hành thiền hay là mật tông gì đi chăng nữa, thì cái tiêu chí để chúng ta tu tập được những thành tựu là phải tập trung chánh niệm trong cái việc mình đang làm, đang tu. Mình chưa có tập trung đâu, mình chưa có định tâm đâu. Cũng có người ngồi cũng nghe là nghe như thế, nhưng mà tâm trí lại đi đâu mất rồi, không có chánh niệm. Cho nên lát nữa giảng xong, sư hỏi sư giảng cái gì thì nói: sư ơi, con nhớ là cũng hay hay mà không nhớ là cái gì hết. Là chúng ta không có chánh niệm, không có tập trung. Cho nên ít nhất là trong cái thời pháp này, sư muốn nói cái gì đây? Sư muốn nói là ngày nào là đáng sống, mà người nào sống mà ngày nào cũng thấy đáng sống hết, thì tức là chúng ta xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà không, buổi sáng thấy trời đẹp, cảm ơn cuộc đời cho chúng ta bước vào một ngày mới, mà đến trưa là sân hận lên rồi, đến chiều là tức tối chửi rầm nhà lên rồi, phải không nào? Nó chồng khảo tôi, con khảo tôi, đó, không cho tôi tu, không cho tôi yên. Nhưng mà thật ra chính chúng ta khảo chúng ta. Bởi vì chồng là con, là vợ, là tài sản, công việc, những gì chung quanh ta, đó là gì? Là nhân của chính mình để tạo ra hoàn cảnh của chính mình, chứ không ai đem đến cho mình hết. Có phải như vậy không? À, phải như thế. Cho nên nếu chúng ta đối diện với hoàn cảnh mà vẫn còn rên rỉ rất nhiều, than van, chán nản rất nhiều, đó, và thậm chí có những trường hợp như sư mới nói, giờ này vẫn có những người đang độ tuổi thanh niên chưa báo hiếu mẹ cha, chưa cảm ơn cuộc đời, tìm đến cái chết. Tức là không cảm thấy được cái giá trị của mình khi bước vào cuộc đời, mình phải làm gì. Còn người ta tập nguyện mà người ta còn cảm ơn cuộc đời. Còn mình toàn vẹn đây mà đối với gia đình mình là gánh nặng, đối với xã hội mình là nỗi lo. Thật là đáng tiếc. Chúng ta là những người Phật tử, phải chưa nào? Chúng ta sẽ cảm thấy rằng một ngày đến với đạo tràng tu tập trong chánh niệm, chúng ta sẽ học một bài học về chánh niệm. Mỗi một ngày chúng ta tu tập, chúng ta tiến bộ hơn, chánh niệm nhiều hơn, ít nói các chuyện tạp, ít lăng xăng lộn xộn, và nên tập trung tâm ý vào cái công việc chánh của chính mình. Khi rảnh rang, đó, chúng ta cũng phải nhớ niệm Phật. Tâm chúng ta niệm Phật thì tâm của chúng ta phải là sao? Chuyển hóa những cái thói hư tật xấu của mình sang cái tánh Phật. Giống như Phật vậy, thì chúng ta mới nói cái chuyện là niệm Phật để về với lại là xứ Phật, về với Tây Phương. Chứ chúng ta niệm Phật không chuyển hóa, phải chưa nào? Không có đi đâu hết. Vì nhân nào thì quả đó. Nhân làm Phật thì chúng ta mới là sanh về nước Phật. Mà không có gì hạnh phúc và tích cực hơn là chúng ta đang tạo cái cảnh giới này là tịnh độ. Trong từng gia đình của chúng ta có tịnh độ. Lúc trước, lời qua tiếng lại, phải không? Vợ chồng cũng hơn thua với nhau. Đó. Anh chị em trong nhà hơn thua với nhau. Mà ca dao Việt Nam thì sao? Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Mà đá nhau tối ngoài. Nhưng mà Đức Phật còn dạy là ra ngoài cũng không có hơn thua luôn. Đó. Mình đi đến đâu cũng đem năng lượng yêu thương, chia sẻ tình yêu thương trí tuệ, đến đó mới là người con Phật. Đạo Phật bây giờ là niềm tự hào cho nhân loại trên toàn thế giới. Mà nghe tiếng cãi nhau nhìn ra, à hóa ra hai cái vị này mới tu ở trong đạo tràng ra giờ cãi lộn. Thì còn cái gì nữa là đệ tử Phật, phải không nào? Phải chánh niệm, biết mình đang là ai, biết mình đang làm gì. Mình phải thật sự tập cái sự định tâm để có một ngày đáng sống. Khó đấy. Đôi khi chúng ta làm nhiều chuyện trong cùng một lúc, cứ cho đó là mình thông minh, tài giỏi. Đó. Làm nhiều thứ, chẳng hạn như chúng ta vừa lái xe, lại vừa gì? Nhắn tin điện thoại, phải không nào? À, vừa học bài, nhưng mà lại vừa nghe nhạc. Đó. Rồi lại là chúng ta làm rất là linh tinh việc này với việc khác, và nghĩ rằng rất là tháo vát. Nhưng thật sự chúng ta có biết chúng ta đang làm gì? Và chúng ta có theo dõi tâm ý của mình không? Hóa ra nó lại tạo cho chúng ta nhiều sự rắc rối. Chúng ta làm sao mà chánh niệm tỉnh giác trong việc mình làm, và tâm mình vẫn nhớ tiếng niệm Phật, chánh niệm việc mình làm. Tập trung chánh niệm là một chìa khóa đối với hạnh phúc và thành công trong đời sống. Nếu chúng ta tập chánh niệm từng ngày từng giờ, sự thực tập của chúng ta mỗi một ngày một tăng triển, thì cái sự tu tập của chúng ta, cái việc niệm Phật của chúng ta cũng có kết quả hơn. Chúng ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, lập tức chúng ta phải nhớ đến những công hạnh của Phật, lòng từ của Phật, lời dạy của Phật, mà không là cứ nhiếp tâm nhớ Đức Phật. Nếu mà chúng ta miệng niệm Phật mà tâm trí chúng ta không thể tập trung, lăng xăng lộn xộn theo tất cả những thói thường của cuộc sống này, thì cái việc tu tập đó nó kết quả rất là thấp. Chúng ta cần phải bắt đầu thay đổi một cái phong thái mới và chánh niệm trong từng việc mình làm, từ việc tụng kinh, niệm Phật, ăn cơm, giặt rũ áo quần hay là ruộng nương. Đức Phật sống rất là chánh niệm. Trọn một ngày Đức Phật luôn chánh niệm tỉnh giác từng giây phút, từng sát na. Nếu chúng ta xem lại cuộc đời Đức Phật, thì một ngày ngài ngủ có 1 giờ đồng hồ à. Đó. Rồi buổi sáng lúc bình minh, ngài đã đượm nhuần toàn thể thế gian với tâm từ vô lượng. Chúng ta mới sáng ra là đã thấy la lối, bực bội, phải chưa nào? Rồi cằn nhằn chồng, gắt gỏng với con, tạo cho mình một cái thói quen không có hạnh phúc trong cuộc sống. Bây giờ đã biết tu tập rồi, một buổi sáng chúng ta thức dậy, hít vào thở ra niệm Phật, cảm ơn cuộc đời là tôi cũng còn sống đây để làm những điều gì ích lợi cho gia đình, cho xã hội, và đang thực tập là người con của Đức Phật. Đức Phật buổi sáng thức dậy đượm nhuần tâm từ bi cho toàn thể thế gian. Chúng ta tập buổi sáng thức dậy đừng có chửi bới và la hét. Điều này sư không có nói chơi đâu. Tại vì nếu mà có ở lại một ngôi chùa nào một buổi tối để sáng mai giảng đó, mà gần nhà dân đó, thì sáng sớm bên cạnh những cái tiếng của bình minh như gà gáy, tiếng chuông, đồng hồ vân vân, thì đồng thời là tiếng chửi bới của những người phụ nữ. Thế là tại sao chúng ta lại mất đi niềm an vui hạnh phúc cho một ngày mới như vậy? Đó. Hãy nhớ Đức Phật buổi sáng thức dậy là trải tâm từ vô lượng đến khắp thế gian. Chúng ta sáng thức dậy là chúng ta hãy nhớ rằng mình là người con Phật, hãy đem tình yêu thương và những việc gì tốt đẹp nhất đến cho gia đình mình, cho chồng, cho con, qua từng cái bữa cơm, qua từng việc làm, từng cử chỉ, từng hành động của mình đều thấy rằng mình đã rất chánh niệm. Việc này chúng ta tập được, chỉ cần là giảm chế cái nói không cần thiết. Có nhiều người không nói không chịu nổi đâu, nói suốt ngày. Cho nên về tu mà yên lặng như thế này là cả một sự tự chiến thắng mình rất là tuyệt vời, phải không? Đó. Cho nên hãy tinh tấn để mà tu tập. Người ta có thể nói rằng trong tất cả các vị giáo chủ các tôn giáo, Đức Phật của chúng ta đúng là một bậc cha lành trong 4 loại. Sư cũng ít khi nói Đức Phật là vị giáo chủ lắm. Tại vì ngài đó đi vào cuộc đời này tìm ra một con đường an vui giải thoát cho tự thân, rồi là chỉ dạy cho tất cả chúng sanh. Ai làm như lời ngài dạy đều được an vui và hạnh phúc cả. Thì người ta thấy rằng ngài không có một cái ngày nào mà để vô ích, và cái miệng của ngài không bao giờ nói một điều gì vô ích, và chẳng bao giờ dùng một cái lời nói nào để nói rằng tôi chán sống, chán đời hoặc trách móc phiền muộn ai. Mặc dù vẫn có những người ngoại đạo đối lập đó, hận thù nguyền rủa Phật đấy thôi, nhưng Ngài lúc nào cũng bằng tâm từ bi để chuyển hóa, chuyển hóa cuộc đời, chuyển hóa nhân loại, chuyển hóa chúng sanh. Chúng ta tự thân mình không chuyển hóa được, chúng ta còn gây nhiễu gây rối cho tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình, phải sửa lại, chỉnh đốn lại. Chúng ta thấy với Đức Phật, việc làm hoạt động của Ngài trong một ngày hết sức quy củ, đời sống bên trong của Ngài là thiền định, chứng nghiệm hạnh phúc niết bàn, nhưng mà bên ngoài là phục vụ, là vị tha, nâng đỡ phẩm hạnh của tất cả chúng sanh trên khắp thế gian. Ngài tận lực dẫn dắt và giác ngộ cho chúng sanh ra khỏi mọi phiền lụy của cuộc sống. Đối với những người mà vô minh tâm tối thì Ngài đưa ra một cái ánh sáng để tế độ. Đối với người đã biết tu tập đã, giống như chúng ta chẳng hạn, thì Ngài dạy gì? Buông bỏ bớt đi, buông bớt lòng tham đã, buông bớt sự vị kỷ, tu cái khẩu đã, cái khẩu nghiệp này sẽ tạo rất là nghiệp xấu, cho nên cái khẩu cần phải tu tập cho thanh tịnh, dạy cho chúng ta tu tập để tiến hóa dần lên và buông xả. Ngài hướng dẫn cho chúng sanh thấy rằng những gì mà chúng ta đang tham đắm là chồng, là vợ, là con, là cháu, là tài sản đây, tất cả cũng chỉ là các pháp hữu vi vô thường trên thế gian. Để đừng có sanh khởi cái lòng tham đắm rồi khổ đau vì nó. Ngài còn giảng về những cái cảnh trời thù thắng, để cho người ta thấy rằng làm những việc lành tốt đẹp thì sanh thiên thú thiện giới, nó dễ dàng lắm. Nhưng tạo các nghiệp ác, dù bằng lời nói, bằng việc làm, bằng ý nghĩ, thấy chừng là cũng sơ sơ không có gì, nhưng mà rất dễ dàng đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngài chỉ cho rất rõ. Còn với những người đã tu tập có một cái trình độ nhất định thì Ngài dạy cho các pháp tu thiền quán, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để mà được giải thoát, trí tuệ và giác ngộ. Ngài đi đến với cuộc đời mỗi một ngày không hề có một cái giây phút nào gọi là vô ích và nhàm chán cả. Chúng ta là con của Phật, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Thế mà ngày nào cũng nghe tiếng than van, ngày nào cũng có tiếng chửi bới, trách móc. Và tại sao phải sanh ra con như thế này? Tại sao tôi lại lấy ông? À, tại sao tôi phải gặp bà? Cái tại sao đó chúng ta phải hỏi chính ta. Chính ta đã chiêu cảm lấy cái hoàn cảnh và đời sống của chính chúng ta. Nhân quả là như vậy. Có phải như thế không ạ? Ở nhân đây cũng nhắc lại sơ về cái công việc hàng ngày của Đức Phật. Và tất cả các vị Phật đều như thế. Đức A-di-đà, Đức Bổn Sư, Đức Dược Sư Lưu Ly, các vị Phật đều đến với tất cả chúng sanh bằng tâm từ vô lượng. Và lúc nào các ngài cũng an vui hạnh phúc trong cái gì? Cái chứng nghiệm hạnh phúc của Niết Bàn, giải thoát. Còn cái hạnh phúc của chúng ta là cái gì? Khi có cái gì vui, khi có cái gì lợi, thì chúng ta vui. Còn trái lại là chúng ta khổ đau. Đức Phật dạy chúng ta có một cái thái độ chánh niệm, tỉnh giác đối với đời sống. Chúng ta đối diện với cuộc sống này và chúng ta biết tất cả là do nhân quả. Thì chúng ta phải tu tập để chuyển hóa những quả báo xấu. Cái tốt thì chúng ta càng tinh tấn để là sinh sôi nảy nở những cái hạt giống tốt lành. Tất cả là ở chúng ta cả. Đức Phật là thành Phật rồi, bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vậy mà thường ngày, sáng sớm khi Ngài trước khi bước ra khỏi các tinh xá, đã chưa? Hay là rời những cái gốc cây mà Ngài đã thiền định trong một đêm, thì Ngài sẽ bằng cái sự thiền quán để quan sát thế gian xem có ai cần tế độ không. Lúc nào mà bắt đầu một ngày là xem phải giúp ai cái việc gì. Còn chúng ta bắt đầu một ngày là xem ai đã làm gì cho chúng ta. Mà nếu chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến ai làm gì cho ta, ta đã được vừa ý chưa? Đó, thì chúng ta sẽ khổ đau. Bởi vì cuộc sống này là
sẽ không vừa ý.
Bản chất cuộc sống là bất toại nguyện. Đức Phật mỗi sáng Ngài dùng thiên nhãn quan sát thế gian. Bằng cái tâm Ngài quan sát được thế gian. Ai cần tới độ, nếu có người cần hỗ trợ tinh thần thì không đợi thỉnh cầu, Ngài tự ý đến để dắt dẫn người ấy vào con đường chánh đạo. Ngài đi bộ vai đắp y mang bát chân trần, thong thả chánh niệm trong từng bước đi. Đến bất cứ nơi nào mà Ngài biết rằng đối tượng đó đã đến lúc cần được hóa độ. Không có nghĩ gì là ai sẽ làm gì cho ta trong ngày hôm nay, hôm nay ta sẽ được cái điều gì. Đó, chính vì cái tâm từ và lòng yêu thương và trí tuệ của Ngài cho nên chúng ta mới đảnh lễ Ngài. Ngài thành đạo nhập niết bàn mấy ngàn năm rồi mà nhắc đến Phật ai cũng thành kính đảnh lễ, là bởi vì cái tâm hy sinh, tâm từ bi. Còn chúng ta đã đau khổ và mọi người oán trách phiền hà bởi vì chúng ta nghĩ về chính ta nhiều quá, chúng ta muốn mọi người phải chiều theo ta nhiều quá mà chúng ta không có nghĩ đến những người xung quanh. Dù là trong gia đình cũng ít có hạnh phúc, là bởi vì lúc nào chúng ta cũng muốn mọi người phải làm theo ý của mình, chứ mình không nghĩ đến là hãy sống như thế nào để mỗi người hy sinh cho nhau một chút để có an vui và hạnh phúc trong cái mái gia đình bé nhỏ của mình. Trong khi Ngài đi tế độ, nếu các vua chúa, các nhà trưởng giả thỉnh Ngài gọi là cúng dường trai tăng đó, thì Ngài sẽ đến những nơi đó để thuyết pháp, để giảng kinh, rồi là thọ thực. Còn nếu không có ai thỉnh Ngài về để cúng dường trai tăng thì Ngài cũng như chư tăng đó, bình bát đi trên khắp nẻo đường. Có khi Ngài đi một mình, có khi là đi với tăng chúng, rất là bình thường. Lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng sáng ngời, mà ai gặp Ngài cũng muốn phát cái tâm gì? Phát tâm. Những cái tâm tốt nhất ở trong lòng của mỗi một con người bỗng nhiên được sanh sôi nảy nở ra khi mà được diện kiến với Đức Phật. Khi đến tới trước mỗi nhà khất thực thì Ngài im lặng rồi thọ lãnh Phật thực với tâm trong sạch đó, và chú nguyện những điều tốt lành cho người cúng dường. Nếu có nhân duyên thì Ngài sẽ thuyết pháp để hóa độ, rồi là trì bình trở về tinh xá. Thọ thực xong đó thì buổi trưa đó, sau cái thời thọ thực, đôi khi Ngài cũng thuyết pháp cho chư tăng nghe, rồi là buổi trưa có thể Ngài nghiêng mình về phía bên tay mặt định thần một lát ở trong cái hương thất của Ngài. Rồi sau đó lúc thức dậy thì nhập đại bi định, dùng cũng lại dùng lòng từ để mà quan sát thế gian, dùng Phật nhãn quan sát thế gian để xem các vị đệ tử của mình đang hành thiền ở đâu, nơi vắng vẻ, vùng sâu, nơi ở vùng xa xôi, để mà dùng cái sự thần thông quảng đại đó để khuyến tấn, hướng dẫn và khuyên dạy các người đệ tử ở xa. Buổi chiều thì thiện tín đến nghe pháp, giống như các vị đang nghe pháp đây, mà bằng cái trí tuệ Phật nhãn, Ngài nhìn vào khuynh hướng tâm tánh của từng người để thuyết pháp. Chừng một giờ đồng hồ thôi mà nghe pháp rồi thì tinh thần ai cũng sáng trong hết. Ngài thuyết cho cả hội chúng đó, cả mấy ngàn người, nhưng mà ai cũng có cảm giác rằng Ngài thuyết cái bài pháp đó cho riêng mình, tại trúng vô tâm tánh của các vị. Cho nên là hạnh phúc lắm mới được gặp Phật pháp, phải chưa nào? Rồi nghe Phật dạy xong rồi, Ngài bắt đầu đưa ra những cái phương pháp đó, những hình ảnh hết sức sinh động để cho người ta có thể ứng dụng ngay trong đời sống hàng ngày để tu tập và tiến hóa. Đối với hạng người trung bình, Ngài bắt đầu phải bố thí, giữ giới luật, những hạnh phúc ở các cảnh trời sẵn sàng chờ đợi với những người biết bố thí, biết làm lành, biết giữ giới. Đối với người tiến bộ hơn, Ngài đề cập đến những nguy hại của thú vui vật chất và hạnh phúc của sự từ khước, buông xả và thoát ly. Ai sống mà không có lệ thuộc nhiều đến những cái vật chất chung quanh, người đó hạnh phúc rất là nhiều. Đó là sự thật. Và Ngài đã hướng dẫn cho tất cả các hàng đệ tử những điều chân thật ấy. Với các vị đạt đến trình độ cao thượng hơn thì Ngài dạy các pháp cao thượng hơn để giác ngộ, để giải thoát. Cứ như thế, mà biết bao nhiêu người đệ tử trong thời Đức Phật còn tại thế là cư sĩ đắc quả Tu Đà Hoàn, là vào cái dòng thánh đầu tiên, là không có đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, rồi Tư Đà Hàm A La Hán, rồi tu tập cho đến đắc quả A La Hán, vẫn có những người cư sĩ như vậy. Như vậy giáo pháp cao siêu của Đức Phật không phải là cái gì nó xa xôi, nó gần gũi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cho nên chúng ta biết Phật pháp đem hỷ lạc đến cho bậc thiện trí, mở ánh sáng trí tuệ cho những người sơ cơ và đánh tan đêm tối cho những người ngu muội. Phật pháp đó là con đường gần gũi cho tất cả chúng ta. Bằng tâm từ và trí tuệ, Đức Phật khai sáng cho tất cả chúng ta. Cho nên được nghe Phật pháp, ai cũng cảm thấy an vui và hạnh phúc cả. Nếu mà chúng ta là con của Phật, chúng ta thấy từ sáng, từ trưa cho đến chiều đó, rồi tối thì bắt đầu ngày thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, rọi sáng những cái nghi ngờ trong tâm của các vị tu hành, rồi cho các đề mục hành thiền, rồi đến canh khuya từ 11, 12 giờ cho đến 2 giờ sáng là ngày thuyết pháp cho chư thiên nghe. Đó. Cho nên trong những cái kinh sách có những đoạn là lúc ấy đêm đã khuya, một vị trời hào quang rực rỡ đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ đứng sang một bên để nghe Đức Phật thuyết pháp. Như vậy là trong một ngày cho đến đêm, Đức Phật luôn luôn bằng lòng từ bi giáo hóa cho chúng sanh ở mọi cảnh giới, có chư thiên, loài người và tất cả các cảnh giới khác nhau. Thì chúng ta thấy một những cái giờ giấc trong một ngày, một đêm của Đức Phật luôn luôn đem lợi lạc cho quần sanh. Lòng bi mẫn của Ngài là hạnh phúc của chính Ngài. Bận rộn với cái gì? Với cái Phật sự để mong tất cả chúng sanh được an vui và hạnh phúc. Còn chúng ta đã làm được những gì cho cuộc đời? Bây giờ đã là một người cư sĩ thì vợ và con, chồng, con cháu, tài sản, đó là những cái sợi dây đang trói buộc. Chúng ta biết Phật pháp, sống tròn trách nhiệm một người cư sĩ, nhưng tập xả ly, buông xả dần, tháo gỡ những cái tánh khó khăn, tháo gỡ bớt đi những gì, những sự trói buộc bởi những sự khó chịu, gắt gỏng, đòi như ý. Chúng ta hãy dễ tánh hơn, càng già càng giống như một bà tiên. Phải chưa nào? Trẻ thì tập tính hoan hỷ, bao dung, càng già tu tập hiền từ nhân ái như một bà tiên. Rồi lại niệm Phật nữa, hình ảnh đó quá là đẹp. Có phải như vậy không ạ? Quý Phật tử thân mến, chính vì chúng ta sống trong cuộc sống này thường hay gắt gỏng và không vừa ý, không vừa ý với chính chúng ta, và cái thái độ sống của chính chúng ta cũng không phải là làm cho mọi người yêu mến. Nếu có những con người đi vào cuộc đời bằng lời nói, bằng việc làm, ai cũng quý mến, yêu thương, là chúng ta biết người đó phải có những cái hạnh sống vì mọi người. Còn con người ích kỷ, nói hay cách mấy người ta cũng bỏ chạy hết, người ta cũng sợ cả. Đó. Ngày xưa có lần Đức Phật cũng đi đến một cái vùng mà người dân làm ruộng, làm nông. Ở Vĩnh Long này các vị làm nghề nông có nhiều không? Nhiều không ạ? À, nhiều lắm, đúng rồi. Thì chúng ta nhắc cái thời xưa Đức Phật cũng từng đi đến khất thực ở một cái làng quê ở đó người ta làm nông. Và một cái người Bà La Môn đó có rất là nhiều ruộng vườn, và ông ta phải có thuê rất là nhiều người làm để cày cấy, để tạo ra lúa hoa màu. Khi Đức Phật đi đến đó để khất thực thì người Bà La Môn này mới nói: thưa kính bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy rằng Ngài chỉ bưng bình bát để đi xin ăn thôi, còn chúng tôi nè phải là gieo mạ, chúng tôi phải là chăm sóc lúa, rồi khi lúa chín chúng tôi gặt lúa, phơi lúa, nghĩa là cả một cái giai đoạn rất là khó khăn mới có lúa. Thế là Ngài chỉ đi bưng bình bát mà đòi có lúa ăn sao? Chỉ đi xin mà Ngài có thể có đời sống hàng ngày được no đủ hay sao? Đức Thế Tôn không có hề nóng giận, không hề buồn phiền, mà rất là từ ái, hiền hòa, Ngài trả lời như sau với cái người nông dân đó: ta cũng có hạt giống, mà hạt giống của ta là lòng tin. Giới hạn của ta đó là mưa móc để cho hạt giống được nảy mầm. Trí tuệ của ta là cày và ắt, tàm quý là cán cày, ý căn là dây cột, chánh niệm là lưỡi cày, và gây chăn dắt bò, đó là cái chánh niệm đưa ta đến an ổn, vượt thoát khỏi ắt nạn và quả bất tử. Đó, trong Kinh Tương Ưng có kể lại câu chuyện đó. Thế thì bây giờ chúng ta cũng phải có gì? Có hạt giống để mà gieo đậu, rồi là gieo mạ làm lúa. Còn hạt giống của Đức Phật là lòng tin. Thế thì chúng ta cũng vừa cấy lúa mà chúng ta cũng có hạt giống là niềm tin. Có phải như vậy không? À, nếu không có niềm tin, chúng ta đâu có đến tu tập ở trong đạo tràng Hội Đức này. Chúng ta có niềm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin sâu nhân quả, chúng ta mới về đây tu tập. Thì Đức Phật nói đó là hạt giống căn bản nhất đầu tiên của người Phật tử. Ngày xưa người nông dân bảo tôi phải cày cấy gieo mạ vất vả mới có ăn, còn Đức Thế Tôn làm gì để mà ăn? Đó. Thì sư nói chúng ta cũng vừa gieo mạ cấy lúa mà chúng ta lại có hạt giống là lòng tin giống như Đức Phật. Cho nên may mắn hạnh phúc thay cho những người có niềm tin trong chánh pháp. Cái tin này không phải là cái tin gọi là mê tín dị đoan, mà cái tin này là tin sâu nhân quả, tin gieo nhân Phật được quả Phật, tin gieo nhân lành được quả lành, tin rằng làm những việc tốt đẹp sẽ được gặt hái những quả phước đẹp trong hôm nay và ngày mai. Cho nên lòng tin là hạt giống, thì cái tin căn bản nhất đó là tin sâu nhân quả. Hạt giống đó các vị có chưa? Đó, như thế rất là tốt, phải chưa nào? Tất cả chúng ta đều có niềm tin, và cái tin của chúng con, tin của người Phật tử đó là tin sâu vào nhân quả. Và Phật, đạo Phật là gì? Đó là hãy tin nhân quả. Đức Phật nói với người nông dân, hạt giống của ta chính là lòng tin. Đạo hạnh của ta là mưa móc. Đó, các vị về đây tu tập thì chúng ta có cái đạo hạnh của người Phật tử. Thụ trì tam quy, hành trì ngũ giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, lừa gạt, không cờ bạc rượu chè. Đó là giới hạnh của các vị, mà nó chính là mưa móc làm cho hạt giống của niềm tin sinh sôi nảy nở. Thì cái giới hạnh đó các vị có hành trì hay không? À, cho một tràng pháo tay. Như vậy hạt giống niềm tin các vị có, giới hạnh là mưa móc, các vị ngày nào cũng tưới cho cái hạt giống đó hết, là các vị thực hành năm giới theo lời dạy của Phật. Vậy còn cái cày là cái nào? Cái cày rất là quan trọng đúng không? Đó, cái cày ắt đặt lên trên con bò. Cái cày rất quan trọng. Thì trí tuệ là chiếc cái cày. Cái cày nó mới xới cái đất lên, phải không? Đất có xới lên thì là hạt giống mới đâm chồi nảy lộc. Thì trí tuệ là cái cày. Nó tu tập mà không có sự dẫn dắt, sống trong cái ánh sáng của tuệ giác thì thật là đáng tiếc. Ai nói gì nghe đó, đúng không nào? Đó, nghĩa là chạy theo đám đông, chạy theo cái gì? Lời xúi dục, chạy theo bạn xấu, chạy theo bạn ác, chạy theo những lời khen phù phiếm để làm những điều sai quấy. Như vậy chúng ta không có trí tuệ trong việc làm thì cái hạt giống đó không thể đâm chồi nảy lộc trên một mảnh đất chai lì. Bởi vì trí tuệ là cái cày, mà chúng ta không có trí tuệ thì cái đất đó chai lì, hạt giống đó không có sinh sôi nảy nở được. Vì vậy Đức Phật dạy trí tuệ của ta là cái cày. À, cái cày, cái ắt là trí tuệ. Thì chúng ta phải nhớ rằng cái đích cuối cùng của người tu theo hạnh của Phật đó là trí tuệ. Đó. Muốn có trí tuệ phải là hành trì, à, làm các điều lành, niệm Phật, tụng kinh, lạy sám hối. Chính đó là những cái nhân cho chúng ta có trí tuệ. Không thể nào chúng ta xem thường cái vấn đề tu tập của mình. Tại là nghe Pháp cũng là cái nhân để chúng ta được khai mở trí tuệ của mình. Rồi cán cày là tàm quý. Tức là khi làm những việc xấu ác phải biết xấu hổ, phải biết mắc cỡ với hội chúng và xấu hổ với chính mình. Người không biết mắc cỡ thì không có việc ác gì không dám làm. Đó. Và chúng ta bị thầy khiển trách là thấy xấu hổ với hội chúng và tự xấu hổ với lương tâm mình. Cho nên chính vì vậy mà lúc nào cũng cố gắng làm các việc lành, tránh xa các việc ác. Và tàm quý đó, biết xấu hổ đó, đó là cái cán cày. Ý căn là dây cột. Đó. Sáng sư mới nói các vị phải chánh niệm trong sự tu tập, trong từng việc làm. Đó là cái ý căn này đây. Chính vì chúng ta không thúc liễm được chính mình cho nên lăng xăng lộn xộn. Đó. Tụng kinh mà không có nghe được lời kinh, niệm Phật mà không nhớ được tánh Phật, tâm Phật. Lăng xăng chạy nhảy chính vì là ý của chúng ta như con vượn truyền cành, nhảy nhót lung tung. Thì Đức Phật bảo cái dây cột đó chính là ý căn. Ý căn của Ngài luôn ở trong chánh niệm. Và chính đó cũng là cái gậy, gậy mà để mà chăn con bò trên cái ruộng đó. Thì cái gậy đó là con đường hướng dẫn đưa đến an ổn, vượt khỏi ắt nạn, vượt qua sự sầu khổ và đưa đến quả bất tử. Đức Phật nói không phải chúng ta làm cái đó là giải thoát liền, mà trước hết là vượt khỏi ắt nạn, rồi kế đến mới là vượt qua sự sầu khổ. Mà đời sống chúng ta ai cũng có ắt nạn hết, phải không nào? Đó. Cứ tháng giêng là đi, gọi là đi cầu an, rồi để mà giải các nạn tai trong năm, vân vân. Rồi coi sao, coi hạn gì. Nhưng mà hạn gì, tai gì đi chăng nữa cũng không thể nào giải bằng chính việc làm của chính chúng ta. Không có nạn tai nào giải được bằng chính sự tu tập của mình hết. Sư nói như thế. Đó. Bệnh tật nhiều phải phóng sanh. Bệnh tật nhiều phải bớt ăn thịt chúng sanh. Đó. Chứ đừng nghĩ ăn thịt chúng sanh cho nó khỏe. Không phải vậy đâu. Càng gieo nhân với thịt chúng sanh thì càng bệnh tật. Càng sát sinh thì tuổi thọ càng ngắn dần. Cái đó là rõ ràng thôi. Cho nên Đức Phật dạy để có mưa móc tưới tẩm cho hạt giống thì phải sống bằng đời sống có giới hạn. Mà chính cái giới hạn này, chính cái trí tuệ trong đời sống này, trước hết là giúp cho chúng ta an ổn. Đức Phật nói nhờ đó ta được an ổn. Kế đến là vượt khỏi ắt nạn, rồi là đi qua những sầu khổ, mới cuối cùng là quả bất tử. Phật nói rõ ràng như thế. Cho nên các vị niệm Phật thì chánh niệm, rồi là giữ các giới của một người con Đức Phật, sống bao dung, tha thứ. Chính đó giúp cho chúng ta an ổn, vượt các ắt nạn. Nếu còn nhiều những sự khổ nạn đến với thân, chúng ta biết nhân không tu tập của chúng ta lớn lắm. Chúng ta không khéo tu, chúng ta tạo nhiều cái quả xấu, nay phải chịu những cái điều không như ý, những điều nghịch lòng, những điều bất an, khổ nạn. Thì chính cái sự tu tập này đây, cái niệm Phật này, khi các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái miệng này có nói được điều gì xấu nữa đâu. Mà niệm Phật trong chánh niệm, tất nhiên tâm ý các vị phải trong sạch rồi. Mà đã niệm Phật, tâm trong chánh niệm như thế thì thân các vị đâu có làm điều gì ác. Hôm nay và cả khi các vị rời khóa tu trở về nhà cũng vậy, thân khẩu ý thường thanh tịnh như vậy. Thì chính đó là những cái nhân giúp cho các vị an ổn, vượt các cái ắt nạn, qua những sự sầu khổ rồi mới đưa đến quả bất tử, như Đức Phật đã giải thích cho người nông dân nghe ở trong Kinh Tương Ưng. Các vị nghe rõ chưa? Thế thì chúng ta thấy lời dạy của Phật đâu có xa gì với cuộc sống đâu. Hằng ngày các vị ở đây làm nông cũng nhiều lắm. Thì khi gieo mạ, gieo hạt lúa xuống, đó, cũng là hạt lúa để cho chúng ta có vụ mùa, để chúng ta được no đủ. Thì cái hạt lúa này cũng khẳng định cái niềm tin nhân quả trong mỗi một người con Phật. Để có mưa thuận gió hòa, để được mùa, thì chính chúng ta phải sống trong giới hạnh. Để có trí tuệ, chúng ta phải tập sống trong chánh niệm và tu tập. Đó là cái cày. Rồi phải có tam quý để thúc liễm, để sửa những thói hư tật xấu của thân tâm, thân và tâm của chúng ta. Để từ đó mà chúng ta có được sống an ổn. Do vậy, lời dạy của Phật thật là gần gũi trong đời sống của tất cả người con trên đất nước Việt Nam hay là nhân loại trên toàn thế giới. Nếu biết suy tư vận dụng thì cái đời sống của chúng ta được an vui. Khi chúng ta cười, chúng ta phải biết chúng ta cười vì cái gì. Lần đó có 7 người, 7 người cũng là giàu có lắm, họ tìm đến Đức Phật và muốn xin được tu. Đức Phật mới cho họ vào trong cái tinh xá để tu tập đó, phải chưa nào? Thì họ đi nguyên một nhóm mà, cho nên thay vì là thiền định niệm Phật nghe pháp thì thỉnh thoảng 7 người đó lại tập hợp lại nhau nói chuyện thế gian rồi cười lên vui thích, cười ha hả như vậy. Chúng ta thấy trong khóa tu mà có những tiếng cười, tiếng nói như vậy là không chánh niệm. Nhớ như thế. Ngoài cái giờ nghe pháp, lên giảng đường, lên chánh điện niệm Phật, chúng ta phải sống trong chánh niệm, thanh tịnh, chứ không phải cười nói ha hả được. Bởi vì cười như vậy, vui như vậy đó, chúng ta sẽ nhớ tới Đức Phật. Nói 7 người kia, các vị cười gì thế? Có cái gì làm cho các vị vui một cách là không thanh tịnh như thế? Xong rồi họ không dám trả lời. Họ sợ Đức Phật la cho nên họ im lặng nhìn nhau. Đức Thế Tôn nói, ta hiểu rồi. Đối với những người không có chánh niệm, sẽ cười vì những lý do như sau. Ý mình trẻ nên cười. Ý mình đẹp nên cười. Ý mình có thế lực nên cười. Ý mình có tài năng nên cười. Và ý mình dòng họ bề thế nên cười. Có 5 điều để cho các vị vui và cười không thanh tịnh. Nếu mà ý mà trẻ thì cười đó, thì cái trẻ đó có trẻ hoài được không? Đó, chúng ta sẽ biết vô thường sẽ đến. Và lúc nãy thầy Đạo Quang bảo rằng có pháp an lạc mới trẻ, thì rất là cảm ơn thầy. Nhưng mà rồi cái trẻ nào đi chăng nữa cũng sẽ, thời gian cũng sẽ chi phối. Bởi vì sanh già bệnh chết, đó là quy luật tất yếu. Thì nếu chúng ta cười vì chúng ta trẻ thì vô lý, mà chúng ta cười vì chúng ta có an lạc thì đồng ý. Có phải như vậy không? À, nhìn đà. Thế thì cười, ý trẻ mà cười là sai rồi. Ý đẹp mà cười đó. Đẹp thì cũng là phải có phước báo mới đẹp. Tại vì cái nhân mà hay gắt gỏng nè, rồi là sân hận nè, rồi là mắng chửi nè, là cái nhân đó nên bây giờ xấu. Mà cái nhân là nhẫn nhục, nhu hòa, nói lời khiêm cung dễ thương, nên bây giờ là đẹp. Cho nên ai đẹp cũng là phải có phước báo đó. Nhưng mà ý mà đẹp mà cười hoài á, thành ra vô duyên, phải không nào? Đó. Cho nên Đức Phật nói ý đẹp mà cười cũng là cái cười không thanh tịnh. Rồi ý thế lực mà cười, tất cả cũng đều là sự vô thường. Chẳng ai có thế lực mãi, mà chẳng ai tàn mạt mãi. Đã biết tu tập thì mọi sự sẽ chuyển hóa. Cái thế lực cũng là một cái phước báo trên đời sống thế gian đó. Mà có thế có lực lại phải có trách nhiệm rất lớn đối với dân với nước, chứ chẳng phải sung sướng gì mà ngồi cười hoài được. Người có thế có lực đồng thời có những nỗi lo. Cho nên chỉ cười khi dân giàu nước mạnh, chứ không chạy vì thế lực mà ngồi cười được đó. Ý làm chồng mà cười à, cũng phải vì như vậy mà sung sướng. Mình làm chồng thì gia đình phải an vui, phải có hạnh phúc. Người chồng không có các thói hư tật xấu, không cờ bạc rượu chè, thì cái cười của các vị mới có ý nghĩa. Chứ rượu vào mà cười thì chẳng khác gì người điên mà cười. Đó. Cho nên nếu ý thế lực mà cười thì chúng ta cũng đừng vội cười lâu. Ý tài năng mà cười đó. Người ta ý tài mà cười, nhưng các vị thấy đó, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Chẳng phải người có tài mà sẽ cái gì cũng được. Người phải có đức, chúng ta sống mới có lạc an. Còn có tài, đó cũng chỉ là một cái may mắn, một cái phước báo trong đời sống. Nhưng cái tài đó không đi với cái đức cũng là vô dụng mà thôi. Vội cười, vội hãnh diện về cái tài năng của mình, rồi sẽ một lúc nào đó thất bại, rồi sẽ đau đớn vì cái sự thất bại đó, rồi khổ đau, rồi là bất mãn, rồi là không muốn sống chỉ vì cái người ý tài. Cái người ý tài thường rất là tự cao, mà khi không có cơ hội để tự cao là chỉ muốn chết mà thôi. Cho nên có cái chi để mà ý, phải không nào? Còn ý dòng họ ta bề thế giàu sang, cho nên ta cười. Thì chúng ta đừng quên Đức Phật dạy. Đó. Khi một vị đệ tử hỏi bạch Đức Thế Tôn, tại sao trên đời có người giàu, người nghèo, đó, người khổ, người sướng, người thông minh trí tuệ, người ngu dốt vô minh? Đó, Đức Phật nói, đừng hỏi về dòng họ, đừng hỏi về gia đình, mà hỏi về nhân của người đó đã làm. Cho nên cái dòng họ có bề thế cách mấy cũng đừng vì thế mà cười, đừng vì thế mà vui, bởi cái dòng họ đó cũng không thể tạo nên cho đời sống của chúng ta bằng việc làm của chính ta. Đó. Cho nên ta khỏe, ta trẻ thì cái hãy đem những cái năng lực của trí tuệ của tuổi trẻ đó để cống hiến cho cuộc đời, cho hạnh phúc của xã hội và tất cả những người chung quanh ta. Đó là lý tưởng của những con người tu theo hạnh Phật. Đừng vội cười, đừng vội vui vì những điều ỷ trẻ đẹp, thế lực, tài năng, dòng họ để mà nói chuyện phiếm trên thế gian, để cười chê kẻ khác. Người tu trong hạnh Phật, chánh niệm, tỉnh giác, và nhất là những ngày tu tập trong hội chúng như thế này, đức chúng như hải, từng giây từng phút trong hội chúng hãy quý. Bởi vì về nhà chúng ta không có những cái thời giờ được nghe Pháp, được niệm Phật với chúng như thế này. Cho nên những ngày tu tập chúng ta hãy biết quý, trân trọng để một ngày tu trọn vẹn. Chúng ta không có dùng những thời giờ ở trong những ngôi chùa, gọi là những ngày tu tập, để mà nói các chuyện phiếm, chuyện thế gian, chuyện xấu, chuyện nói lưỡi đôi chiều, đòn sóc hai đầu hay lời hung ác. Không dùng cái hội chúng hay gặp người ở nơi đây để mà làm cho khẩu nghiệp phải tạo tội. Tất cả chúng ta thanh tịnh, chánh niệm trong tiếng niệm Phật, chánh niệm trong thời pháp thoại, chánh niệm trong khi thọ thực, chánh niệm trong lúc kinh hành. Tất cả những sự chánh niệm đó đều cho chúng ta những phước báo tròn vẹn cho một ngày tu tập an lạc tại cái ngôi chùa thân yêu của chúng ta. Suy nghĩ rằng tuy là lần đầu tiên được về với đạo tràng của chùa Hội Đức, nhưng mà thấy các vị trang nghiêm thanh tịnh nghe Pháp như thế này, sư rất là xúc động và rất là biết ơn ni sư trụ trì, biết ơn quý thầy trong ban tổ chức đã hy sinh thời gian, công sức của mình để có thể tạo nên một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, sống trong chánh pháp như thế này. Để thể hiện lòng biết ơn, chính các vị càng phải tinh tấn tu hành nhiều hơn. Người về tu tập ngày càng đông hơn, con cháu mình cũng phải về tu ngày một đông hơn. Sư thấy trong đạo tràng cũng có rất là nhiều bạn trẻ đi với ông bà, cha mẹ và cũng rất là chuyên tâm chăm chú nghe Pháp. Sư thấy ở đạo tràng có rất là nhiều ưu điểm đáng khen và để lại trong sư nhiều cái ấn tượng rất là tốt đẹp tại ngôi chùa Hội Đức này.